Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ tư mùng 7 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ nói về đề tài Đôi dòng lịch sử của Liên tu sĩ Roma nhân dịp mừng kỷ niệm 60 năm thành lập. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện của Lima Kizim, nữ Kitô đầu tiên của Bangladesh. Và cuối cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Nhân đức mến Chúa như một giới răn. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Thanh Hiền đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các giám mục mang lại cho giáo hội tại Việt Nam niềm vui loan báo tin mừng. Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc, cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican trưa thứ Hai mùng 5 tháng 3 vừa qua. Sau cuộc gặp gỡ dài hơn 2 tiếng đồng hồ giữa Đức Thánh Cha và 33 giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Cha cũng là người thông dịch trong cuộc gặp gỡ này. Đức Cha kể lại, chúng tôi đã thảo luận về nhiều vấn đề, nhưng lời cuối cùng Đức Thánh Cha để lại cho chúng tôi là, hãy mang lại cho giáo hội tại Việt Nam niềm vui loan báo tin mừng. Trước đó, Ngài đã nói về hình ảnh vị giám mục như người chăn chiên có mùi chiên, mùi của Thiên Chúa. Đồng thời Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục gia tăng cầu nguyện, chiêm niệm. Lời mà Đức Thánh Cha lặp lại nhiều lần là sự gần gũi Thiên Chúa, gần dân và đặc biệt là gần các linh mục. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Cha Đinh Đức Đạo kể lại rằng, tất cả các giám mục chúng tôi đều rất cảm động vì sự đơn sơ và gần gũi mà Đức Thánh Cha biểu lộ cho tất cả chúng tôi trong cuộc gặp gỡ ấy. Có thể nói, hầu như đó là một cuộc gặp gỡ giữa một người cha và người con hoặc giữa anh em với nhau. Chúng tôi đã có thể biểu lộ tất cả những gì chúng tôi muốn. Tất cả các giám mục đã bày tỏ sự ngưỡng mộ, lòng yêu mến đối với Đức Thánh Cha. Ngài xin chúng tôi cầu nguyện cho Ngài. Dù Ngài không yêu cầu điều đó, chúng tôi vẫn cầu nguyện cho Ngài hàng ngày với lòng yêu mến. Đức Thánh Cha đã trả lời nhiều câu hỏi do các giám mục Việt Nam nêu lên về các vấn đề ơn gọi, dòng tu, mục vụ.
Đáp một câu hỏi của ký giả, Đức Giám mục Xuân Lộc nói thêm rằng, các cộng đoàn công giáo tại Việt Nam thực là sinh động. Khi nói về đức tin, chúng ta nói về cuộc sống, về niềm vui, vì dân chúng sống đức tin và tương quan với Thiên Chúa một cách rất thân tình. Nhiều khi trong những lúc khó khăn, các tín hữu luôn tin tưởng, xác tín trong niềm tin. Vì thế thách đố đối với chúng tôi là đáp lại ơn thánh ấy của Thiên Chúa. Ngoài ra luồng gió tục hóa đến từ các nơi khác trên thế giới cũng bắt đầu thổi đến Việt Nam. Thách đố đối với chúng tôi là làm sao bảo tồn sức sinh động này của đức tin để có thể chống lại cám dỗ trần tục, như Đức Thánh Cha vẫn nói. Vì thế giáo hội tại Việt Nam đang cần cổ võ hơn suy tư và kiến thức đức tin. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã xin Tòa Thánh thành lập Đại học Công giáo, trong lúc này mới chỉ có phân khoa thần học, vì theo chính sách của nhà nước, giáo hội chưa được coi như tất cả các thực tại khác, chưa thể cộng tác trong tất cả các lĩnh vực của ngành giáo dục. Chúng tôi hy vọng trong tương lai gần đây, với bầu không khí cởi mở này, chúng tôi có thể đón nhận các khoa khác, chứ không phải chỉ có thần học. Chúng tôi không sợ khó khăn. Đức Thánh Cha đã nói với chúng tôi đừng sợ, nhưng luôn nuôi dưỡng sự hăng say và tin tưởng.
Roma, lúc 11 giờ sáng hôm qua, mùng 6 tháng 3, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã hành hương viếng mộ Thánh Phaolô Tông Đồ ở đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Mộ thánh nhân ở dưới bàn thờ chính trong thánh đường được kiến thiết ở đường Ostiense tại nơi Thánh Phaolô được an táng sau khi chịu tử đạo. Qua dòng thời gian, vương cung thánh đường này trải qua nhiều thăng trầm và được hoàn toàn tái thiết sau vụ hỏa hoạn thiêu rụi hồi năm 1823. Trước thánh lễ, các giám mục đã viếng và cầu nguyện tại mộ của thánh nhân. Thánh lễ tại bàn thờ chính do Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục giáo phận Sài Gòn chủ lễ, cùng với 31 giám mục đồng tế, 40 linh mục. Có một giám mục bị cảm nên không tham dự được. Hiện diện trong thánh lễ có 30 nữ tu và khoảng 50 giáo dân Việt Nam. Trong bài giảng, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục Hải Phòng, phó tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, sau khi đã quảng diễn bài tin mừng, trong đó Chúa dạy các môn đệ phải tha thứ 70 lần 7, tha thứ vô biên. Đức cha nhận định rằng, cuộc viếng thăm Agnimena này cũng là dịp để các giám mục, trong tư cách là những người kế vị các thánh tông đồ, thể hiện tình hiệp thông với Đức Thánh Cha, vị đại diện Chúa Kitô ở trần gian và là đấng kế vị Thánh Phêrô. Ngài là mối dây hữu hình liên kết mọi thành phần dân Chúa trên toàn thế giới và làm thành gia đình của Thiên Chúa. Đức cha Hải Phòng Thiên đặc biệt mời gọi các giám mục và mọi người trong tinh thần mùa chay hãy cảm nhận lòng thương xót của Chúa, trở về đón nhận ơn tha thứ. Như bao nhiêu tín hữu khác, chúng ta cũng cần sám hối về những thiếu sót trong bổn phận. Đỡ rồi nhờ ơn Chúa, chúng ta thực thi sứ mạng loan báo lòng thương xót của Ngài một cách có hiệu quả. Có thể chúng ta mắc nợ Chúa những món nợ rất lớn. Chúa sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Trong khi đó, chúng ta không sẵn sàng tha thứ cho anh chị em mình những món nợ rất nhỏ mọn. Sau cùng, Đức cha giảng thuyết mời gọi các giám mục và mọi người noi gương thánh tông đồ muôn dân hăng say trong hành trình truyền giáo. Sau thánh lễ, các giám mục và mọi người đã dùng bữa trưa tại tiệm ăn gần đó. Chiều hôm qua vào lúc 4 giờ, một nhóm 10 giám mục do Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Hà Nội hướng dẫn, đã viếng thăm Bộ Phát triển Toàn diện Con người do Đức Hồng Y Peter Tucson làm bộ trưởng. Đây là cơ quan do Đức Thánh Cha Francisco thành lập ngày 17 tháng 8 năm 2016, bằng cách gộp 4 hội đồng tòa thánh là Công lý và Hòa bình, Co Unum, Đồng tâm, Mục vụ Di dân và Lưu động. Sau cùng là Mục vụ các nhân viên y tế. Đức Thánh Cha muốn đích thân đặc trách vấn đề di dân và tị nạn, nên Ngài bổ nhiệm 2 vị phó tổng thư ký giúp Ngài trong lĩnh vực này.
Vienna, Đức Hồng Y John Onayekan, Tổng giám mục giáo phận Abuja, thủ đô Nigeria bên Phi Châu, phê bình các cuộc tranh luận tại các nước Tây Phương về lập trường của giáo hội công giáo đối với vấn đề đồng tính luyến ái. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Cat Press, truyền đi hôm 5 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Onayekan nói, chúng tôi ngạc nhiên vì những đề tài làm cho người Âu Châu lo âu. Theo ý chúng tôi, đứng trước tình trạng Âu Châu ngày càng bị tục hóa, các tín hữu Kitô tại đại lục này lẽ ra phải quan tâm đến tình trạng các nhà thờ trống rỗng và ơn gọi linh mục khan hiếm, thay vì bận tâm đến các vấn đề đồng tính luyến ái. Đức Hồng Y Onayekan cũng cho biết, nơi các tín hữu Kitô cũng như người Hồi giáo tại Nigeria có một sự đồng thuận rõ ràng về mặt xã hội, nghĩa là minh bạch từ khước đồng tính luyến ái. Tại Nigeria cũng như nhiều nước Phi Châu khác, tình yêu đồng tính luyến ái còn có thể bị trừng phạt. Đức Hồng Y cũng nhắc lại rằng giáo hội không ngược đãi những người đồng tính luyến ái, nhưng giáo huấn của giáo hội về vấn đề này thật là rõ ràng, không thể bị hiểu lầm. Sự chấp nhận đồng tính luyến ái tại Âu Mỹ không phải là một tiến bộ. Đức Hồng Y Onayekan đến Vienna, thủ đô Áo, để tham dự hội nghị đối thoại liên tôn của các vị lãnh đạo cấp cao thuộc nhiều tôn giáo. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Tổng giám mục giáo phận Abuja cho biết, trong khi số tín hữu công giáo tại Phi Châu gia tăng, ví dụ tại Nigeria có 20 triệu tín hữu công giáo, thì xu hướng tại Âu Châu ngược lại.
Orissa, các tín hữu Kitô tại bang Orissa, Ấn Độ lại bị hành hung và sách nhiễu. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 3 tháng 3 vừa qua cho biết, tại làng Tangaguda, thuộc huyện Mangkangini, bên cạnh 35 gia đình Ấn giáo, có 3 gia đình Kitô. Trong những ngày qua, các gia đình này bị đánh đập và sách nhiễu. Sự kiện xảy ra hôm 27 tháng 2, một em bé gái 2 tuổi qua đời, và gia đình em là tín hữu Kitô đang chuẩn bị an táng em bé trên đất của gia đình. Nhưng những người khác trong làng, theo ý thức hệ bài Kitô giáo, đã ngăn chặn và đòi gia đình phải chôn em bé bên ngoài làng. Thân phụ em bé là ông Sukra, một tín hữu Kitô, xác tín rằng trong tư cách là cha mẹ, ông có quyền chôn con trên đất của mình. Nhưng dân làng bắt ông phải trả tiền phạt 5.000 rupi mới được chôn con. Đêm hôm đó, một nhóm 30 người Ấn giáo cuồng tín đã đột nhập bất hợp pháp khu nhà của ông Sukra để nổi lửa đốt nhà ông. Và ông chạy trốn được, trong khi ông và người con gái Savita 12 tuổi bị những kẻ bất lương đánh đập tàn nhẫn đến độ bất tỉnh. Các tín hữu Kitô láng giềng chạy đến cứu giúp, nhưng họ cũng bị đám đông hành hung và để họ nằm bất tỉnh trên đất. Nhà của ông Sukra Makami hoàn toàn bị thiêu rụi. Cộng đoàn Kitô ở bang Orissa kinh hoàng về những hành động oán ghét, bất bao dung và kỳ thị mà họ phải chịu. Tổng cộng 6 nạn nhân được đưa vào nhà thương điều trị. Mục sư Tin Lành coi sóc cộng đoàn địa phương đã giúp các tín hữu đệ đơn tố cáo với cảnh sát. Cảnh sát tìm cách đạt tới một hiệp định hòa bình giữa hai bên. Linh mục Công giáo Jamanoy Kuma Naja hoạt động ở bang Orissa nói với hãng tin Fides rằng tại bang này vẫn còn oán ghét và kỳ thị chống các tín hữu Kitô. Các tín hữu này sống trong sợ hãi, mặc dù họ muốn xây dựng hòa bình, đoàn kết và hòa hợp. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi sẽ nói đề tài đôi dòng lịch sử của liên tu sĩ Roma nhân dịp mừng kỷ niệm 65 năm thành lập.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Bảy mùng 3 tháng 3 vừa qua, 32 giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã viếng mộ Thánh Phêrô và lúc 8 giờ đã dâng thánh lễ tại nhà nguyện ngai tòa Thánh Phêrô, mở đầu cho tuần lễ hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Thánh lễ do Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam chủ sự, cùng đồng tế với các đức cha có hơn 60 linh mục Việt Nam, trong đó có 6 linh mục thư ký của 3 giáo tỉnh tại quê nhà, trước sự tham dự của 150 nữ tu chủng sinh và anh chị em giáo dân, trong đó có một số tín hữu hành hương người Việt. Tiếp đến mọi người đã về trường Thánh Phaolô để tham dự văn nghệ mừng xuân và dự tiệc do các giám mục khoản đãi. Kỷ yếu mừng 60 năm thành lập Liên Tu Sĩ Roma cũng đã được trao tặng các đức cha và các thành viên Liên Tu Sĩ. Ngỏ lời chào mừng các đức cha, Đức ông Gioan Bautista Phạm Mạnh Cương, Chủ tịch Liên Tu Sĩ Roma, niên khóa 2017-2019, đã bày tỏ niềm vui sướng của mọi người được gặp gỡ các chủ chăn trong dịp các ngài đến Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Đây là dịp các thành viên Liên Tu Sĩ Roma được sống tình hiệp thông với giáo hội và quê hương Việt Nam, nhất là trong dịp Liên Tu Sĩ mừng kỷ niệm 60 năm thành lập. Cách riêng đối với nhiều giám mục đã từng là cựu thành viên của Liên Tu Sĩ, đây cũng là dịp sống lại các kỷ niệm của thời tu học tại Roma. Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi đến quý vị đôi dòng lịch sử của Hội Liên Tu Sĩ Roma. Nếu tính từ năm chính thức thành lập 1957, thì năm 2017 Liên Tu Sĩ Roma tròn 60 tuổi. Nhưng thật ra trước năm 1957, trong thời gian gần 40 năm, cũng đã có một số linh mục và tu sĩ được gửi đi du học tại Roma. Có thể chia lịch sử Liên Tu Sĩ Roma thành 3 giai đoạn chính. Giai đoạn 1 từ năm 1919 đến 1956 là giai đoạn tiền thân của Liên Tu Sĩ Roma. Giai đoạn 2 1957-1975 từ ngày thành lập cho tới biến cố 30 tháng 4 năm 1975, giai đoạn 3 1975 tới 2007, từ khi đất nước thống nhất cho tới thời điểm làm cuốn kỷ yếu 50 năm, và giai đoạn 4 năm 2007 tới 2017. Giai đoạn 1, tiền thân của Hội Liên Tu Sĩ Roma từ năm 1919 đến 1956, tại Palazzo di Propaganda Fide. Trong các năm 1918-1919, đã có một số linh mục thuộc các giáo phận Huế, Hà Nội, Phát Diệm, Quy Nhơn và Sài Gòn được gửi sang du học Roma, trong đó có Đức Tổng Giám mục Phêrô Maria Ngô Đình Thục. Đức cha Ngô Đình Thục là vị đã sướng xuất và lập ra hội Alma Mater, nhằm cổ võ các chủng sinh theo học tại trường truyền giáo và ra về hoạt động tại các nước trên thế giới. Tờ Alma Mater vẫn được phát hành cho tới nay. Tòa nhà nơi các sinh viên ở, học và chịu chức là dinh bộ truyền giáo tại Piazza di Spagna hiện nay.
Tại Collegio Urbano, việc cử sinh viên sang Roma tiếp tục tiến hành đều đặn, theo nhu cầu của các giáo phận. Với số sinh viên gia tăng, Bộ Truyền giáo quyết định xây trường Urbano trên đất của một nhà thương tâm thần cũ. Từ năm 1927, các sinh viên cư ngụ tại trường Urbano và học tại Đại học Urbaniana. Trong số các sinh viên có Đức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, Đức cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền, Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Bình, Đức cha Giuse Lê Văn Ấn, các cha Phêrô Vũ Kim Điện bề trên công Vito Việt Nam Mita, Luca Trần Văn Huy, Đức ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ. Trong thời kỳ này và mùa hè, các chúng sinh ra nghỉ tại Castel Gandolfo và có các sinh hoạt chung như viết các bài khảo luận về thần học, triết lý, mục vụ, với chủ đích xây dựng tinh thần làm việc chung để khi về Việt Nam sẽ dễ dàng cộng tác với nhau hơn. Anh em cũng thành lập hội Lê Bảo Tịnh và một tủ sách, và cho ra tờ Đường Sống là tờ báo viết tay nhỏ khoảng 50 trang, truyền cho nhau đọc. Trong bài viết, các vị gọi nhau là ông. Một số tài liệu viết tay này, với các nét chữ bằng mực rất đẹp, còn được lưu giữ dưới hầm thư viện của Đại học Urbaniana hiện nay. Tại Collegio San Pietro, để đáp ứng các nhu cầu gia tăng, năm 1946, Bộ Truyền giáo cho xây thêm trường Thánh Phêrô trên khu đất do Hiệp hội Thánh Phêrô mua lại của nữ bá tước Casale, và năm đó có 8 sinh viên linh mục Việt Nam đầu tiên nhập trường. Các dòng tu. Tu sĩ đầu tiên dòng Đa Minh sang du học Roma là Đức cha Đa Minh Hoàng Văn Đoàn. Từ năm 1951 trở đi, các tu sĩ Đa Minh được gửi sang Roma đều đặn hơn. Trong thập niên 1930, dòng Chúa Cứu Thế cũng gửi người sang du học Roma, trong đó có cha Trân Tín. Giai đoạn 2, từ năm thành lập 1957 đến 1975, thành lập Liên Tu Sĩ Roma. Hội Liên Tu Sĩ Roma được thành lập tại Collegio San Pietro trong niên khóa 1957-1958, do các đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Lãng, Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận và Phaolô Huỳnh Đông Cát khởi xướng. Các linh mục thành viên trong niên khóa đó và các niên khóa tiếp theo thuộc các giáo phận Bùi Chu, Phát Diệm, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Hóa, Thái Bình, Thanh Hóa, Vinh, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Cần Thơ, Long Xuyên.
Vì hoàn cảnh đất nước, các linh mục du học không thể trở về giáo phận gốc của mình ở miền Bắc được, nên Bộ Truyền giáo khuyên gia nhập một trong các giáo phận miền Nam. Với nhu cầu gia tăng, năm 1960, Bộ Truyền giáo cho xây thêm Collegio San Paolo để nhận các sinh viên triết học và dành Collegio Urbano cho sinh viên thần học. Trong thời kỳ này, số các thầy Việt Nam được khoảng trên dưới 30. Cũng có các tu sĩ như thầy Dominico Nguyễn Khoát Đạt, dòng Đa Minh, thầy Placido Nguyễn Văn Diễn, dòng Chúa Cứu Thế, và thầy Romualdo Trần Văn Phiên, dòng Sito. Các nữ tu thuộc nhiều dòng khác nhau gia nhập Liên Tu Sĩ Roma và cũng giữ các nhiệm vụ trong ban chấp hành như chị Giang Trần Thị Ngọc Anh, dòng Saint Paul de Sartre làm phó chủ tịch thời cha chủ tịch Trần Đình Tứ. Chị Sabina Tuyết, cũng dòng Saint Paul de Sartre làm thủ quỹ dưới thời cha chủ tịch Nguyễn Công Đoan. Chị Maria Hoàng Thị Lê, dòng Mến Thánh Giá Thừa Sai Huế, làm phó chủ tịch, và chị Maria Trần Thị Xuân Hiền, dòng Con Cái Đức Mẹ Phù Hộ, làm thủ quỹ thời Đức Ông Chủ tịch Trần Văn Khả. Chị Cecilia Phạm Thị Tiến, làm trưởng ban thánh nhạc và văn nghệ trong nhiều năm. Mục đích của Liên Tu Sĩ Roma là thắt chặt mối dây liên kết yêu thương và tạo dịp để gặp gỡ nhau. Điều 2 bản nội quy được chấp thuận ngày 19 tháng 11 năm 1962 ghi như sau. Liên Tu Sĩ Roma nhằm mục đích liên lạc giữa các anh chị em tu sĩ Việt Nam tại Roma để gây tình tương thân cộng tác trong hiện tại và tương lai. Sinh hoạt. Hội tiếp đón các thành viên linh mục, chủng sinh và nam nữ tu sĩ tới Roma tu học hay làm việc. Dần dần các sinh hoạt của hội do các chủng sinh trường truyền giáo đảm trách, các thầy làm chủ tịch và đảm trách các tiểu ban thánh nhạc và văn nghệ. Thầy Giuse Hoàng Minh Thắng đã lo về thánh nhạc và văn nghệ trong nhiều năm trời.
Hội thường xuyên tổ chức các buổi họp vào đầu niên khóa, thường là cuối tháng 9 đầu tháng 10, mừng Tết Nguyên Đán tháng Giêng hoặc tháng 2, và họp cuối năm vào đầu tháng 5. Ngoài ra còn có các buổi họp đặc biệt mỗi khi có các biến cố lớn, các giám mục Việt Nam đến Roma, tấn phong giám mục, chịu chức linh mục, vĩnh thệ. Vào giữa thập niên 1990, dưới thời Đức ông Trần Văn Khả làm chủ tịch, có thêm buổi gặp gỡ trong mùa vọng để mừng lễ Giáng sinh trước và ngày tĩnh tâm trong mùa chay. Hội cũng tổ chức một thư viện Việt Nam mang tên Thư viện Lê Bảo Tịnh tại trường truyền giáo, để các hội viên tham khảo khi cần làm luận án về Việt Nam, cũng như đọc thêm để biết về lịch sử văn hóa Việt Nam và để khỏi quên tiếng Việt. Phần lớn sách do các cựu hội viên từ Việt Nam gửi biếu, trong đó có các cha Trần Phúc Vị và Trần Phúc Nhân, hay do hội mua và do các sinh viên rời trường để lại, khiến cho thư viện thêm phong phú. Dĩ nhiên, ngoài các sách tham khảo cũng có nhiều tiểu thuyết và truyện kiếm hiệp nữa. Sau năm 1977, Thư viện Lê Bảo Tịnh đã được đưa xuống Thư viện chung của Đại học Urbaniana cùng với Thư viện Tàu và Thư viện Nhật. Hy vọng trong tương lai gần, với sự hỗ trợ của Đức ông Giuse Đinh Đức Đạo và cha An Tôn Bùi Kim Phong, phụ tá giám đốc Trung tâm Văn hóa Á Châu, các linh mục tu sĩ nam nữ sinh viên Việt Nam phục hưng và phát triển Thư viện Lê Bảo Tịnh cho các thế hệ tương lai. Hội Liên tu sĩ Roma cũng cho ra tờ liên kết, đánh máy quay Roneo, gồm tin tức xa gần, một ít bài khảo cứu, tường thuật các sinh hoạt chung. Sớ táo quân đầu năm chọc ghẹo vị này vị kia, đặc biệt là các cha, các thầy có tuổi và các chị. Có những tay viết nghịch nguội, chuyên nhái giọng văn kinh bổn và giáo lý ngày xưa, hay giọng văn và lời bàn của tiểu thuyết kiếm hiệp, khiến người đọc cười đứt ruột và xa nước mắt. Ai cũng sợ bị nêu danh, nhưng khi được lên báo thì lại thích chí đến ngủ không được. Vào thời Đức ông Nguyễn Văn Phương làm chủ tịch, Cố Kết làm phó chủ tịch và cha Vũ Thành làm thư ký, thầy Cố Đạt dòng Đa Minh và mẹ Huy dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm là hai nhân vật hay được nhắc tới nhất. Mùa hè thầy Cố đi thăm con cái ở Tây Ban Nha hay Mỹ, làm gì mọi người đều biết cả. Cả những chuyện cha Khả dặn thầy đừng có cho Cố Kết biết, rốt cuộc thầy cũng dặn Cố Kết đừng có nói với ai, và thế là bàn dân thiên hạ đều biết hết qua tờ liên kết. Vào những năm trước 1975, khi cha Nguyễn Công Đoan làm chủ tịch, Đức ông Nguyễn Văn Phương làm phó chủ tịch, và chị Sabine Tuyết làm thủ quỹ, Liên tu sĩ Roma sinh hoạt rất mạnh mẽ. Cha Đoan thường xuyên lặn lội đi xe bus tới thăm anh chị em ở các nhà khác nhau, khiến cho tình đoàn kết gắn bó được thấm thiết hơn.
Tiếp tục chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện của Lima Chizim, nữ Kitô đầu tiên của Bangladesh.
Lima Chisim xuất thân từ một gia đình nghèo ở Piroi Dakumni thuộc giáo phận Mimensin. Lớn lên từ một gia đình rất nghèo, cha mẹ không có khả năng kinh tế để đảm bảo cho gia đình những bữa cơm đầy đủ cũng như chi phí cho việc học của các con. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của giáo phận Mimensin, các linh mục, các nữ tu và tổ chức World Vision Bangladesh đã cho phép Lima theo đuổi việc học. Cô học tại trường trung học Piroi Dakumni ở Mimensin và sau đó tốt nghiệp đại học công lập tại Dhaka. Mặc dù gia đình khó khăn về mặt kinh tế, nhưng cha của Lima không bao giờ mệt mỏi trong việc quan tâm chăm sóc các thành viên trong gia đình được mọi sự tốt đẹp, đặc biệt trong việc vun trồng, thực hành đức tin Công giáo. Chính vì được thừa hưởng một nền giáo dục tốt, Lima theo một cách trung thành các giá trị của Đức Kitô. Hoạt động tích cực trong các sáng kiến của giáo hội địa phương và thực hiện công tác xã hội với các linh mục và nữ tu. Năm 2015, Lima Chisim trở thành cảnh sát sau 6 tháng huấn luyện. Lima đã thay đổi số phận các thành viên trong gia đình khi trở thành nữ cảnh sát đầu tiên của khu phố. Là một trung sĩ, cô giữ một vị trí trung cấp trong lực lượng cảnh sát. Ở Bangladesh, các trung sĩ có trách nhiệm quản lý giao thông và phụ trách duy trì trật tự trên các tuyến đường của đất nước. Họ phục vụ cộng đồng bằng cách đảm bảo an toàn giao thông. Năm 2015, lần đầu tiên, cảnh sát Bangladesh đã tuyển 28 phụ nữ làm trung sĩ đường phố. Trong số đó, chỉ có Lima là Kitô giáo. Động lực để cô trở thành cảnh sát đó là vào năm 2008, cô tham gia một sự kiện ở Dhaka với Romop Manin, nói về mối tương quan giữa phát triển xã hội và đức tin Công giáo. Trong số những người phát biểu có một sĩ quan cảnh sát. Khi nghe bài phát biểu của người này, cô hiểu rằng cô phải trở thành một cảnh sát để có thể giúp cho xã hội được tốt hơn theo tinh thần của Kitô giáo. Năm 2015, cô đã tìm được một quảng cáo việc làm này qua một tờ báo. Cô đã đăng ký và đã được tuyển chọn. Cô rất hạnh phúc khi được chọn, đồng thời cũng rất lo lắng vì những người họ hàng của cô nói với cô rằng nếu không có khoản tiền hối lộ khoảng 1,3 triệu taka, cô sẽ không bao giờ có thể vào được sở cảnh sát. Cô đã phải trải qua nhiều ngày lo lắng vì biết rằng bố mẹ không thể cho cô khoản tiền lớn đó. Nhưng rồi Joseph Chisin, một người anh họ của cô, gợi ý cô gặp Amon Gomez, một trung sĩ Công giáo khác, cùng với Pomor Makin, một chính trị gia Công giáo. Họ đã cho cô tài liệu tham khảo để chuẩn bị cuộc thi tuyển. Sau những tháng ngày miệt mài học và với niềm hy vọng, cô đã được nhận làm việc tại Sở Cảnh sát Bangladesh mà không phải trả một khoản tiền hối lộ nào. Cô đã phải vượt qua những rào cản, trở ngại để có thể trở thành cảnh sát, bởi vì những người trong làng đã nói với cha cô rằng con gái ông sẽ không có việc mà không có hối lộ. Và ngay cả khi cô có thể được nhận, cô sẽ không sống một cuộc sống chân thật, lương thiện. Họ tin rằng tất cả các cảnh sát Bangladesh là tham nhũng. Cô biết rằng công việc mà cô đang thi hành đó là một thử thách thực sự. Với công việc này, cô đang phục vụ những người giàu, người nghèo và tầng lớp trung lưu. Cô kể, một ngày nọ, tôi gặp một người đàn ông đi chợ Newmarket, nhưng anh ta đã bị cướp tất cả. Nạn nhân nói với tôi những gì đã xảy ra với anh. Tôi đã nói chuyện với tài xế xe buýt công cộng và thuyết phục anh đưa nạn nhân về nhà. Tôi can thiệp để bảo vệ các nạn nhân của các nạn trộm cắp. Gần như mỗi ngày, tôi đều giúp một ai đó. Ngoài ra, cô còn phải đối mặt với những thách thức khác như sự thiếu tôn trọng luật giao thông của các tài xế. Họ trở nên hung dữ khi bị xử phạt. Một điều quan trọng nhất mà Lima rất tâm đắc đó là với môi trường làm việc này, cô có thể đưa vào thực hành các giá trị Kitô giáo mà cô đã được giáo dục như chính cô chia sẻ. Tôi được giáo dục trong một môi trường truyền giáo do các linh mục của Holy Cross điều hành. Ngoài đào tạo kiến thức, các giáo viên còn dạy cho tôi các giá trị đạo đức luân lý. Cha mẹ tôi, các linh mục và nữ tu cũng truyền cho tôi các giá trị Kitô giáo. Tôi đã tham gia vào các sáng kiến khác nhau của giáo hội khi tôi còn là sinh viên, như Young Catholic Student, một phong trào sinh viên Công giáo. Tất cả điều này đã giúp tôi trở thành một con người tốt hơn, và đó cũng là những gì tôi cũng theo đuổi trong công việc của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành một người không trung thực. Tôi muốn phục vụ mọi người như muối và ánh sáng mà Chúa Giêsu đã nói trong Tin Mừng. Tôi mơ ước có thể giúp tất cả những ai cần sự trợ giúp của tôi. Tôi hy vọng sớm để bắt đầu tài trợ cho những sinh viên nghèo, không có tiền để đi học. Trong quá khứ, tôi đã nhận được sự ủng hộ lớn lao của các linh mục Công giáo, các nữ tu và các quỹ của giáo phận Minmensin. Nếu tôi không được sự trợ giúp của họ, hôm nay tôi sẽ không bao giờ trở thành một cảnh sát. Đó là lý do tại sao tôi quyết tâm giúp đỡ những sinh viên cần được giúp đỡ. Ước mơ của tôi là họ có thể thực hiện chính ước mơ của họ. Là cảnh sát đầu tiên trong dòng họ, bố mẹ Lima tự hào về cô bởi vì trong làng cô không có ai làm cảnh sát. Năm ngoái, tổ chức La Christian Cooperative Credit Union Dhaka đã trao tặng cô giải thưởng cùng với các cá nhân Công giáo khác vì sự đóng góp to lớn của họ đối với xã hội. Cô rất vinh dự được điều này.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời, nói về đề tài Nhân đức mến Chúa như một giới răn. Alex Sơn Đại Đế khi còn là một hoàng tử 20 tuổi đã được phụ vương Philippe tặng cho một con ngựa tên là Bucephalo. Chưa có ai tập luyện nổi. Đây là một con ngựa có hình dáng rất đẹp nhưng tính tình rất lạ kỳ và hung dữ. Alex Sơn muốn huấn luyện con ngựa này với bất kỳ giá nào. Vua Philippe nói với con à, với bao nhiêu ngựa ở đây chẳng lẽ con không chọn được con nào khác nữa, vừa ý hay sao? Nhưng Alex Sơn nhất định muốn thuần thục hóa con ngựa Bucephalo. Và mặc dù đã vuốt ve, dụ dỗ và nói chuyện với con ngựa này trong 3 tháng trời, như nói với một người bạn, nhưng hoàng tử vẫn không cưỡi lên nó được lấy một lần. Những người đã từng thử tập luyện con Bucephalo trước đây mà không thành công đều nói với hoàng tử, xin hoàng tử hãy coi chừng, hãy thả nó vào rừng cho rồi, trước khi nó làm hại cho chính hoàng tử. Một ngày kia, trong khi quan sát con Bucephalo, Alex Sơn nhận thấy rằng con vật cúi gằm đầu xuống, như thể lấy 2 chân trước che đầu. Lúc đó là giữa trưa nắng, mặt trời chói lọi. Suy nghĩ hồi lâu, Alex Sơn cũng nhớ lại rằng con ngựa Bucephalo vẫn có thái độ như vậy trong những ngày trời nắng và không bao giờ cư xử như thế vào ban tối hoặc là vào những ngày trời xấu không có mặt trời. Ngoài ra vào những ngày trời u ám, công việc luyện tập ngựa của chàng tương đối dễ dàng hơn. Đột nhiên, Alex Sơn trực giác thấy dường như con ngựa của mình sợ mặt trời. Trong lúc mặt trời chói chang, Alex Sơn nhảy bổ tới trước mặt con Bucephalo, nắm mạnh lấy đầu nó và dùng toàn sức lực nâng đầu ngựa lên cao. Đôi mắt ngựa lần đầu tiên nhìn thẳng vào mặt trời. Alex Sơn nhận thấy cặp mắt đó không nhấp nháy nữa, nhưng trở nên thuần thục hơn, như thể mỉm cười. Khi vị hoàng tử trẻ thả lỏng vòng tay ra, thì đầu con ngựa vẫn ngẩng lên cao, hãnh diện và an bình. Alex Sơn reo lên vui mừng, ôm hôn con ngựa, rồi nhảy lên lưng nó và lao mình phóng đi trên cánh đồng miền Macedonia. Con Bucephalo đã vượt thắng nỗi sợ nhìn mặt trời, và cũng từ đó nó cũng đỡ sợ con người. Kính thưa quý vị thính giả, trong thiên hạ cũng có những người sợ Thiên Chúa như con ngựa Bucephalo sợ mặt trời. Họ cố tránh Thiên Chúa được chừng nào hay chừng ấy. Họ nói với Ngài một cách vội vã, không dám nhìn vào Ngài diện đối diện, và vừa khi có thể, họ thở phào xa lánh Ngài, vì Ngài làm cho họ khó chịu. Cũng có những người vì có một người cha tàn nhẫn gian ác, nên khi nói về Thiên Chúa như một người cha, tự nhiên họ có ác cảm với Ngài. Đối với những người như thế, lòng yêu mến Thiên Chúa là cái gì xa lạ, và giới răn dạy con người phải kính mến Chúa là điều phản tự nhiên và là một thứ luật lệ đàn áp.
Quả thực, thoạt nghe qua, ý niệm giới răn yêu mến Chúa có vẻ là một điều mâu thuẫn. Vì kinh nghiệm thực tế của đời sống hàng ngày cũng cho thấy tình yêu đến một cách tự nhiên, chứ không phải do một lệnh truyền phải yêu mến. Đó là không kể tới những tiếng sét ái tình, một người tự nhiên cảm thấy bị lôi cuốn và yêu mến vẻ đẹp hay đức tính, tài năng của một người nào đó. Vì thế, người ta có thể tự hỏi rằng, khi bị bắt buộc phải yêu thương ai, thì tình yêu đó phải chăng là một điều không thật, nếu không muốn nói là giả dối. Thật ra, chúng ta phải nhìn nhận rằng, trong phạm vi tự nhiên, sự thu hút của một vẻ đẹp, một tài năng hay đức tính, vốn giữ một vai trò quan trọng trong việc làm phát sinh tình yêu nơi con người. Tuy nhiên, ý chí con người vẫn giữ phần chủ yếu trong việc yêu mến, nó giúp con người tiếp tục theo đuổi tình yêu đã cảm thấy hay là phải từ bỏ. Chẳng hạn, người con có bổn phận phải yêu mến cha mẹ mình và duy trì lòng biết ơn đối với các ngài. Yêu sách này vẫn là một đòi hỏi đối với con cái, cho dù cha mẹ có làm cho người con ấy phải thất vọng hay phật ý cách nào đi nữa. Hoặc trường hợp, một người đã kết hôn hay đã tuyên khấn khích tịnh, họ vẫn có thể bị cảm thấy thu hút và muốn yêu thương một người khác. Trong trường hợp ấy, ý chí của họ giữ vai trò thúc đẩy họ phải từ bỏ tình yêu bất chính mà con tim họ cảm thấy. Ngoài ra, còn một khía cạnh quan trọng khác cần để ý khi nói đến giới răn yêu thương.
đó là giữa tình yêu thuộc loại tình cảm của con người và tình yêu siêu nhiên đối với Thiên Chúa có một sự khác biệt lớn lao. Tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân được nâng đỡ bởi sức mạnh tinh thần và hoàn toàn có tính cách tự nguyện, trong khi tình yêu tình cảm của con người thường chịu nhiều ảnh hưởng của đam mê, những động lực tâm lý tự nhiên của con người.
Sau khi xác định một số những điều trên đây để giải tỏa những hiểu lầm về giới răn thương yêu, chúng ta cần ghi nhận điều này. Lòng mến Chúa trước hết là một hồng ân Chúa ban cho chúng ta, và sau đó mới là một giới răn. Thiên Chúa đã tự mặc khải cho con người qua các công trình sáng tạo, cũng như qua lịch sử dân Chúa và các mặc khải kinh thánh. Ngài mời gọi con người đi vào cuộc sống tình yêu với Ngài. Thiên Chúa cũng ban cho con người khả năng và ơn thánh để có thể đáp lại lời mời gọi của Chúa. Theo ý nghĩa đó, giới răn yêu thương có nghĩa là cởi mở tâm hồn đón nhận tình thương của Chúa và không để cho tình yêu Chúa trở nên vô dụng trong tâm hồn chúng ta. Trái lại, biết cố gắng sử dụng và phát triển năng lực tình yêu Chúa đã ban cho ta. Nói khác đi, con người cần đáp lại tình yêu thương của Chúa, chứ không phải chỉ yêu mến Chúa mà thôi. Đằng khác, để đạt tới ân cứu độ, con người cần phải yêu mến Thiên Chúa. Sự bó buộc này không phải vì đây là một giới răn đến từ bên ngoài, nhưng là do chính chương trình đời đời của Thiên Chúa, do chính sự hiện hữu của Ngài. Từ đời đời, Thiên Chúa đã xác định kế hoạch cứu rỗi loài người, và Ngài tỏ mình ra cho loài người, cho họ biết tình yêu thương của Ngài. Chỉ có tình yêu của con người mới là lời đáp trả thích hợp đối với mặc khải tình thương của Chúa. Tùy theo con người chấp nhận hay từ chối tình thương của Chúa mà họ có thể đi vào sự hiệp thông với Ngài, nghĩa là có thể được cứu rỗi hay không. Và để đặc biệt nhắc nhở cho con người về ơn gọi và nghĩa vụ của họ phải yêu mến Chúa, Ngài đã nhiều lần nhắn nhủ dân trong Kinh Thánh Cựu Ước về giới răn mến Chúa. Hãy yêu mến Chúa, Thiên Chúa của anh em hết lòng hết sức anh em. Đệ Nhị Luật đoạn 6 câu 5. Chúa Kitô cũng đã lập lại và canh tân giới răn yêu mến Chúa như một giới luật chính của Tân Ước. Ngài trả lời một người thông luật: ngươi phải yêu mến Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và là điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là ngươi phải yêu mến tha nhân như chính mình. Tất cả luật Môi-se và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Matthew đoạn 22 câu 37 đến 40.
Một đặc tính khác của giới răn mến Chúa là giới răn này rất khác biệt với các giới răn khác. Lòng yêu mến Chúa là giới răn lớn lao và cao trọng nhất trong các giới răn. Không như trường hợp các giới răn khác, chúng ta không thể nào chu toàn giới răn yêu mến Chúa một cách hoàn toàn đúng nghĩa ở đời này như trong trường hợp các giới răn khác. Ví dụ, giới răn cấm trộm cắp, chúng ta có thể chu toàn nó bằng cách hoàn toàn tôn trọng của cải của người khác. Trái lại, trong trường hợp giới răn mến Chúa, không bao giờ chúng ta có thể nói được là mình đã yêu mến Chúa đủ rồi, vì mức độ yêu mến Chúa cần phải có là yêu mến một cách không có mức độ, không có giới hạn. Điều này dễ hiểu vì Thiên Chúa đáng yêu vô vàn, trong khi khả năng của con người lại có giới hạn. Ở đây câu ngạn ngữ, nhân đức tại trung dung, nghĩa là không thái quá cũng không bất cập, không được áp dụng cho trường hợp đức mến Chúa. Vì tính chất vô biên của đức mến Chúa như thế, con người phải luôn luôn cố gắng để ngày càng có thể yêu mến Chúa hơn, được tăng trưởng trong tình yêu mến Chúa. Công đồng chung Vatican thứ hai cũng đã nhắc lại nghĩa vụ này đối với con người thời đại chúng ta. Tất cả mọi người, không phân biệt là giáo sĩ, tu sĩ hay là giáo dân. Trong hiến chế Ánh sáng muôn dân số 40, trước hết công đồng nói đến hồng ân trọng đại của Thiên Chúa là qua bí tích rửa tội, các tín hữu được trở nên con cái của Thiên Chúa thực sự, đồng tham dự bản tính thần linh của Chúa và trở nên thánh thiện. Hồng ân này trở thành một nghĩa vụ đối với các tín hữu, vì thế công đồng dạy rằng, các Kitô hữu với sự trợ lực của Thiên Chúa cần phải bảo tồn và hoàn hảo hóa sự thánh thiện mà họ đã nhận lãnh, bằng cách sống sự thánh thiện ấy. Điều hiển nhiên là tất cả mọi tín hữu, dù ở bậc nào và cấp độ nào, đều được mời gọi sống trọn vẹn đời sống Kitô và sự trọn lành của đức ái. Nhưng ao ước sự trọn lành của đức ái có nghĩa là gì? Thưa, trước hết là loại trừ mọi tội trọng và từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội nhẹ. Vì tội trọng hủy hoại tình yêu Chúa, còn tội nhẹ làm cho tình yêu đối với Chúa trở nên suy yếu và dọn đường cho con người đi tới chỗ xa lìa Chúa hơn. Đó là về phương diện tiêu cực. Còn về phương diện tích cực, Kitô hữu còn phải dùng các phương thức hiệu nghiệm khác nữa để phát triển tình yêu đối với Thiên Chúa. Trong số 42 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân, Công đồng Chung Vatican II nhắc nhở rằng, để đức ái như hạt giống tốt được tăng trưởng và sinh hoa kết quả, mỗi tín hữu cần phải siêng năng lắng nghe lời Chúa, và với sự trợ giúp của ơn thánh, họ phải thi hành thánh ý Chúa qua các công việc, thường xuyên lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích thánh thể và các hoạt động thánh khác. Tín hữu cũng phải siêng năng cầu nguyện, hãm mình, hoạt động phục vụ anh em đồng loại và thực hành các nhân đức. Qua giáo huấn trên đây, Công đồng bác bỏ những quan niệm luân lý tối thiểu cho rằng chỉ cần cố gắng giữ mình đừng phạm tội là đủ, hoặc quan niệm nhấn mạnh tới tương giao giữa con người với nhau mà quên đi chiều kích thiêng liêng là liên hệ giữa con người với Thiên Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.